Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ là những phút rất là đặc biệt để dành cho mỗi ngày một câu chuyện. Tại sao Xuân Ngọc nói là đặc biệt? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái sự kiện cũng như một nhân vật đã trở thành thương hiệu của cộng đồng người Việt tại nước Úc này rồi. Và đặc biệt là tại Sydney, tại New South Wales. Đó là ông Nguyễn Văn Thuất cũng như là sự kiện Children's Festival. Và lời đầu tiên thì xin rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Thuất đã dành thời gian để mà đến với chương trình của SBS Radio tối nay ạ.
Dạ, xin chào anh Xuân Ngọc và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thuất, có thể nói rằng khi người ta nhắc đến lễ hội thiếu nhi đa văn hóa tại Sydney 2018 thì không thể quên được rằng là trong suốt những cái năm vừa qua, rất là nhiều công sức bỏ ra của cộng đồng cũng như là cá nhân ông Nguyễn Văn Thuất cũng đóng góp trong đó rất là nhiều. Và năm nay thì phải nói đây là một cái sự kiện đánh dấu một cái mốc lịch sử nhất định, tức là Children's Festival lần thứ 30 và trong 20 năm qua. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại cái mốc thời gian đặc biệt này, đối với ông nó có ý nghĩa như thế nào ạ?
Vâng, tôi thì 20 năm về trước khi bắt đầu cái Children Festival, tôi cũng không nghĩ là nó sẽ còn tiếp tục 20 năm về sau. Cho tới bây giờ là chúng tôi đã tổ chức 19 lần ở bên sau, và lần tới vào tháng 9 sẽ là lần thứ 20, và tổ chức 4 lần ở Sydney trong 2 tuần nữa. Đúng là ngày 8 tháng 4 là sẽ tổ chức lần thứ 5. Và ngoài ra chúng tôi đã tổ chức 4 lần ở Canterbury trước khi Canterbury sáp nhập vào bên sau, và tổ chức 2 lần ở Marrickville. Thì tổng cộng là 29 lần rồi, trong 20 năm là tổ chức 29 lễ hội.
Dạ.
Children's Festival mà lần nào cũng đông, cũng thành công hết đấy.
Dạ.
Đặc biệt như vậy, kể cả những cái lần mà mưa gió như năm ngoái là tại Sydney, bị mưa dữ lắm, phải mưa trước cả tuần phải hoãn lại, rồi sau đó tổ chức lại vẫn đông như thường.
À.
Có nhiều lễ hội là hoãn là thôi bữa năm đó là hoãn luôn.
Vâng.
Nhưng mà Children's Festival thì vẫn làm lại và vẫn ngon lành như thường.
Dạ. Như vậy là chúng ta thấy là sự kiện diễn ra thường niên, cũng thường xuyên nữa, đông này, vui, và rõ ràng đó là cái điều mà trẻ em luôn luôn ưa thích rồi, và các bậc phụ huynh không ngại ngần gì cái chuyện mưa gió cả, không ngại ngần cái chuyện thời tiết gì cả. Vâng, và chúng ta trở lại một chút về quá khứ một chút, thưa ông Nguyễn Văn Thuất. Thì cái lễ hội thiếu nhi này á, trong rất là nhiều lần rồi, đến bây giờ lần thứ 29 rồi, thì ông trong cái tâm trí của ông có một cái dịp nào hay là có một cái sự kiện nào đấy nhớ nhất trong suốt những cái năm qua không ạ?
Vâng, thì cái lần này, lần sắp tổ chức này là lần thứ 30 anh Ngọc, là đã tổ chức 29 lần rồi.
Dạ.
Thì cái điều mà đáng nhớ nhất là một cái niềm vui rất lớn là lần nào cũng đông, là cái số các đoàn thể tham dự, các cộng đồng văn hóa là lần nào cũng là 20-30 nhóm, mà chương trình lúc nào cũng đầy.
Vâng.
Là phải kéo thêm giờ ra, phải thêm giờ ra, hoặc là phải yêu cầu người ta bớt cái thời giờ lại.
Dạ.
Điều đó chứng tỏ rằng là cái nhu cầu của cái người sống ở Úc là họ thích có một cái lễ hội gì mà họ có thể trình bày, phô diễn, giới thiệu những cái nét văn hóa của họ, mà đồng thời thưởng thức được những cái nét hay đẹp của các cộng đồng khác. Cái đó tôi nghĩ là cái nhu cầu lớn lao của cái người sống ở tại Úc này. Thì đó làm chúng tôi thấy phấn khởi vậy lắm. Trong cái 20 năm vừa qua thì có thể nói là với tất cả cái nỗ lực có chương trình festival là từ thiện nguyện không nhá, không có người nào làm lẫn lương hết.
Dạ.
Mà đã có hàng ngàn người tham gia thuộc nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau, không riêng cộng đồng người Việt, nhiều cộng đồng khác lắm.
Vâng.
Cũng ở trong cái ban tổ chức và đã làm liên tục như vậy 20 năm. Và tình cảm thì lúc nào cũng vui vẻ, thì cái lúc ấy đó là cái điều mà tạo cho mình một cái niềm an ủi lớn lao nhất. Tức là nó đáp ứng cái nhu cầu của quần chúng, của cộng đồng, của những cái người sống ở tại Úc. Và thứ hai là duy trì được cái tình cảm giữa những anh chị em làm việc chung với nhau, lúc nào cũng vui vẻ, đậm đà. Thì đó là cái điều mình thấy an ủi nhất anh Ngọc ạ.
Vâng. Và Xuân Ngọc tin rằng là rất là nhiều quý thính giả bây giờ đang nghe chương trình của SBS Radio, mà đặc biệt tại Sydney, và thậm chí có thể là đã chuyển đi những nơi khác rồi, những tiểu bang khác rồi, nhưng mà sẽ còn những cái ký ức nhất định nếu đã từng tham gia cái sự kiện Children's Festival đa văn hóa ở Sydney rồi trong suốt 20 năm qua. Và không ít những các bạn trẻ đâu thì có lẽ cũng đã trải qua những cái đợt lễ hội như vậy rồi, nhiều thế hệ cũng đã được chứng kiến cái điều đó rồi. Và thưa ông Nguyễn Văn Thuất, thì chúng ta khi ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thành công, nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn trở lại những ngày trước, những ngày mà mới bắt đầu tổ chức đó, thì chắc là cũng không tránh khỏi những khó khăn, phải không thưa ông?
Vâng, thì sẵn anh đề cập tới cái sự tham gia của những thế hệ trẻ, thì tôi cũng được ghi nhận thêm một cái điều phấn khởi là những cái thế hệ trẻ mà 20 năm về trước đó, thì bây giờ họ trở lại với con cái của họ.
Vâng.
Dẫn con cháu, con em tới. Và có những em bây giờ là hồi trước là cầm lồng đèn, đi rước lồng đèn hay là đến để ca hát trình diễn trên sân khấu đó.
Dạ.
Thì bây giờ lại là giữ những vai trò nòng cốt trong ban tổ chức.
Ờ, hay quá.
Đó là một cái điều rất là phấn khởi. Chứ còn anh tưởng thì tôi lại trở thành là thế hệ là cụ ông rồi.
Không, nhưng mà đóng vai trò cố vấn vô cùng quan trọng đấy ạ.
Vâng, thì tôi có thể nói là người Việt Nam mình có cái câu rất là xác đáng là vạn sự khởi đầu nan. Nghĩa là mình nhìn lại cái đoạn đường 20 năm về trước thì mình sẽ thấy rằng là có rất nhiều cái thử thách, có rất nhiều cái nỗ lực của bao nhiêu người đã mà đóng góp vào thì nó mới được như ngày nay. Thì cái khó khăn mà rõ ràng nhất là vận động tài chính. Yeah. Kiếm tiền khó lắm. Đầu tiên là tiền đâu? Mình mướn phạt cũng có tiền, mà mướn security cũng có tiền, rồi bảo hiểm, rồi hốt rác, rồi thậm chí mình nhờ xin John Ambulance tới chăm sóc sức khỏe trong nom vấn đề cứu thương cũng phải có tiền.
Đúng rồi.
SCS cũng phải có tiền, và tất cả cái gì phải có tiền hết. Thì cái vấn đề đầu tiên là chạy làm sao cho có tiền để mà tạm đủ mà tổ chức lễ hội, mặc dù là không ai làm có lương hết, cứ là ăn cơm nhà dắt hay gió. Thì cái khó khăn đầu tiên nhất là tiền đâu.
Vâng, nhưng mà làm thế nào để vượt qua cái khó khăn đầu tiên là tiền đâu đấy ạ?
Đó là cả một cái những câu chuyện dài anh.
Không thể nói được nhiều nhanh lắm. Đúng không ạ? Vâng, rất là nhiều đúng
không? Vô những cái ngân khoản của chính phủ rồi đến xin nhờ các gọi là business đó để mình nhờ họ làm sponsor rồi mình quảng cáo cho họ, rồi mình đi xin chỗ này chỗ kia, hoặc là mình gây quỹ bằng cách là tổ chức công gây quỹ, hay là tổ chức fundraising concert. Nghĩa là có nhiều cách để mình
vâng.
Làm sao mà cho có đủ tiền, tạm đủ chứ không bao giờ đủ.
Vâng. Đủ để tổ chức, để mà đến với mọi người là tốt rồi. Thế nhưng mà
lúc nào cũng thiếu, lần nào là tổ chức xong cũng hụt hết á. Rồi cũng tìm đầu này đầu kia để đắp giá vô rồi dạ. Sao làm nữa.
Xong rồi năm sau lại làm nữa, và đến bây giờ là đến lần thứ 30, sắp tới lần thứ 30 rồi. Bây giờ chúng ta nhìn ở góc độ khác, góc độ những người tham gia, ông luôn nói rằng là những cái tiết mục thì không hề thiếu và thậm chí là phải bớt thời gian đi rồi lại kéo dài chương trình ra. Đó. Thì rõ ràng là trong những cái thời gian đầu tiên chắc là cái số cộng đồng tham gia nó không thể được như ngày hôm nay đông đảo, phải không ạ?
Đúng rồi, lúc đầu tiên đâu có nhiều, anh là chỉ có 5-7 cộng đồng mà mình quen biết, mà tôi dạ. Tôi bắt đầu ở tại bên sau, thành ra là chỉ trông nhờ vào những cái đoàn thể mà mình quen biết ở tại bên sau đó.
Dạ.
Thì tôi có thời gian hoạt động hướng đạo thì tôi quen biết một số cái đơn vị hướng đạo hay là một số cái trường học mà community language á.
Dạ.
Nên là mời mấy nhóm đó, lúc đó không nhiều, anh chỉ là khoảng là 5-7 cộng đồng văn hóa, nhưng bây giờ thì nó nhiều lắm. Nhiều lắm. Chúng tôi có một cái liên lạc tốt với khoảng 50 cái nhóm như vậy đó.
Oh.
Mà mỗi lần thì chúng tôi chỉ cần khoảng chừng 30 nhóm thôi là lại đầy chương trình rồi.
Vâng.
Nếu mà muốn làm thêm một sân khấu nữa thì ôi tiền đâu. Là phải làm sao gói ghém trong cái khoảng một sân khấu mà chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi.
Dạ.
Chứ còn không có thể nào mà làm gì khác hơn được.
Vâng. Và đến nay thì cái chương trình này trở thành, phải nói là một thương hiệu rồi, một thương hiệu mà cả nước Úc này người ta cũng biết đến chứ không phải chỉ riêng trong cộng đồng chúng ta. Đối với cái sự kiện năm nay đó thưa ông, thì những cái điều gì đặc biệt, những cái điều gì mà ông muốn nhắn nhủ đấy mọi người, để mọi người biết trước thôi, cứ gọi là bật mí trước cho mọi người biết một vài nét thôi, tất nhiên là không phải tất cả đúng không ạ?
Vâng, thì trước khi mà tôi trả lời của ông sinh nhật thì tôi muốn kể cho một cái tiết là thỉnh thoảng tôi lại nhận được email của những tiểu bang khác.
Dạ.
Hay là ở nước ngoài á.
À.
họ email tới, họ muốn tổ chức siêu festival thì bây giờ kêu mình đi qua đó giúp họ. Tôi làm sao đi được, không có tôi đi, còn tôi tổ chức đây tôi không có tiền. Làm sao mà tôi có tiền tôi đi qua tôi giúp anh được, thì tôi chỉ có thể là trình bày kinh nghiệm như vậy thôi. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái tên mà Children's Festival là người ta thấy nó dễ nghe đó.
Dạ,
nó dễ thương, ai cũng muốn làm cái gì cho con nít, làm cho các thế hệ trẻ mà không có một cái ẩn ý gì khác. Thế nên là cái đó cũng là một cái điều vui đó. Thì bây giờ trở lại về cái lần thứ 30 này ở tại Sydney đó, thì cái địa điểm tổ chức là một địa điểm chúng tôi rất hài lòng, vì nó nằm ngay chỗ Opera House, đối diện Opera House, nó có một cái quạt nhỏ nhỏ đó.
Vâng.
cái viện bảo tàng mà nó cạnh cái ga nổi tiếng là ga Scientology đó.
Dạ vâng, tức là First Flip
thì
Park
nó nằm
đấy,
ngay cái trung tâm của Sydney, cái chỗ rất là đẹp.
Vâng.
Nhìn ra có biển, có trời, có chiếc tàu đi qua lại rồi đó.
Dạ tuyệt vời.
Thành ra phong cảnh đẹp lắm, thành ra cái địa điểm là hết sảy. Tôi tổ chức đó chúng tôi rất hài lòng. Vì đi xe lửa ra là đi bộ xuống con trăm thước là tới cái park đó rồi.
Dạ.
Rất là dễ. Và chương trình thì bao giờ đặc sắc nhất mà tôi chưa thấy ở đâu có là cái cuộc diễn hành của các em thiếu nhi, các đoàn thể và các trường mặc cái quốc phục của mấy em đó đó.
Dạ.
Hoặc là đồng phục trong cái tiếng trống, tiếng kèn, đội múa lân, thành đó là rất là đầy màu sắc và vui lắm, mấy em nó hãnh diện lắm. Là các em đi diễn hành như vậy thì là trước cái sự chứng kiến của hàng ngàn người, trong đó có những cái giới chức cao cấp của tiểu bang liên quan hay là của thành phố, ngoài cha mẹ rồi hiệu trưởng trường học, bạn bè là các em rất là thích. Rồi sau đó thì chúng tôi có cái cuộc thi như là thi gọi là thi vẽ bức chương theo một cái đề tài, ví dụ năm nay cái đề tài không phải năm nay nhưng mà cái lần này đó thì cái đề tài là Celebrating Australia Together, chẳng hạn như thế.
Dạ.
Thì các em rất là hãnh diện và cha mẹ rất là vui. Tôi thấy lần nào người ta cũng thích cái vụ đó. On stage performance tức là trình diễn văn nghệ liên tục trên sân khấu đó. Bắt đầu năm nay là bắt đầu từ 10 giờ rưỡi cho tới 4 giờ rưỡi.
Dạ.
Diễn liên tục hết đoàn này tới đoàn khác.
Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Thuất, có thể nói rằng là sự kiện Children Festival phải chăng cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho từng cộng đồng tham gia trong sự kiện này thể hiện những cái điều mà không phải lúc nào, không phải thường xuyên họ có thể nói ra được, phải không ạ?
Đúng vậy anh, Children Festival là một cơ hội rất là tốt để mỗi cộng đồng văn hóa có thể giới thiệu những cái nét đặc sắc về cộng đồng mình. Các em mặc quốc phục đẹp nè, lên trình diễn những cái điệu vũ, những cái bài hát, những cái đó là những cái nét tinh hoa của cái cộng đồng văn hóa đó, và họ sẽ rất là hãnh diện, họ đã rất là hãnh diện là cái văn hóa nguồn cội của họ, những cái tinh hoa của văn hóa nguồn cội của họ được giới thiệu ra để họ có thể gọi là nuôi dưỡng cái đó, mà đồng thời là món quà để đóng góp vào nước Úc. Các cộng đồng khác khi mà thưởng thức những cái nét hay đẹp này đó thì họ sẽ thấy thú vị, cũng như mình thưởng thức đồ ăn ngon vậy đó, mình ăn pizza hay là mình ăn pizza tới của các nước khác thì mình cũng thấy ngon, và người ta ăn phở của mình người ta thấy ngon, thì cái đó là cái cơ hội để mà giới thiệu và cảm thấy hãnh diện về cái nét đặc sắc của cái văn hóa của mình. Ngoài ra thì khi mà người ta đến với nhau, người ta thưởng thức những nét hay đẹp của nhau thì người ta dễ thông cảm nhau hơn, và do đó cái sự gọi là hòa hợp giữa những cái văn hóa khác nhau giữa các cộng đồng nó cũng có cơ hội để nảy nở. Và nhất là đối với trẻ con đó, thì cái việc mà xây dựng cái sự hòa hợp, sống hòa hợp trong nước Úc đa văn hóa là cái điều quan trọng. Đối với người lớn đó, thì có nhiều khi người ta có thành kiến, nhưng mấy đứa nhỏ thì như cái tờ giấy trắng vậy đó, nếu nó thấy mấy cái cộng đồng khác nó cũng có những cái nét hay và cộng đồng mình có những nét hay, rồi mình chung góp lại để cùng thưởng thức, cùng chia sẻ và cùng sống hòa hợp, thì cái đó nó sẽ có tác dụng rất là tốt cho tất cả trong cái nước Úc này. Thì tôi nghĩ đó là những cái điểm rất là tích cực mà mọi người đều thấy và đều thấy rất là thích thú. Do đó mà Children Festival luôn luôn là thu hút được cái sự tham dự, cái sự đóng góp tích cực của các cộng đồng văn hóa. Và ngoài ra thì có những cái sinh hoạt khác như là có Animal Farm. Các em ở thành phố thì được cơ hội để mà sờ hay là thấy hay là cho mấy cái con thú, mấy con gõng, gà, cừu, ngựa rồi cỏ vuốt ve nó.
Rất thú vị.
Rồi chơi mấy cái trò chơi, anh em cộng đồng sinh viên Việt Nam ở New South Wales thì sẽ có cái trò chơi gọi là chơi với cái dù đó, mấy con cái dù nhiều màu mà thảy lên thảy xuống á.
Yeah.
Mấy nhỏ chạy vô chạy ra rồi xong rồi thổi bong bóng. Rồi có một số em trẻ khác thì làm những cái trò chơi đơn giản thôi nhưng mà nó thích hợp với mấy em khác. Thì nói chung đó là có như chúng tôi cố gắng tạo ra khoảng chừng 20 cái trò chơi để cho các em đến chơi. Nó thích chơi cái này, nó thích chơi cái kia, rồi chơi với thú, rồi coi trình diễn văn nghệ, rồi coi trưng bày tranh của các em khác vẽ.
Vâng.
Đại khái vậy, tức là có làm sao mình đáp ứng được cái
rất là phong phú nhu cầu đấy,
sự mong đợi của các em, cho các em thấy một ngày vui. Thế nước Úc là một cái nước rất là quý mến trẻ em, và các em là coi như là số 1 ở nước Úc này.
Đúng rồi. Thế thì bây giờ chắc là ông Nguyễn Văn Thuất sẽ có một cái thông điệp để gửi đến những cái số 1 của nước Úc này ạ.
Vâng, nghĩa là cái chúng tôi thấy rằng là cái thời gian mình sống ở tại nước Úc này, từ khi mà rời xa quê hương thì phải rất là vui, rất là phấn khởi, là nước Úc là một cái đất nước thanh bình và mình có được cơ hội để mình làm cái này cái kia đó và đóng góp đó. Thành ra là mình cũng muốn chuyển thông điệp lại cho các em, là các em đang rất là may mắn, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, được mọi người thương mến mà tạo cơ hội này, cơ hội khác để các em có dịp vui chơi và phát triển tài năng của mình đó. Thành ra là trong tương lai các em cũng sẽ cố gắng làm như vậy cho những thế hệ về sau. Tức là mình muốn cho cái những người bà con đồng hương hay là những cái người sống ở tại Úc là có một cái sự hãnh diện về cái niềm vui sống ở Úc, và sẽ tiếp tục xây dựng cái đó cho những thế hệ mai sau. Năm nay là năm đánh dấu 20 năm hoạt động của Children Festival, và cái lần tổ chức vào Chủ nhật 8 tháng 4 từ 10 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi chiều là lần thứ 30 của Children Festival, và chúng tôi nỗ lực một cách là tích cực để làm sao khi là quý đồng hương của mình và những bà con mà tới coi tham dự lễ hội, các em tới thì sẽ thấy nó có cái lễ hội, nó có một cái sắc thái đặc biệt và ở một cái địa điểm rất là đẹp. Thì xin mời quý vị phụ huynh, quý vị lãnh đạo các đoàn thể thiếu nhi vui lòng dành chút thời giờ đưa con em của mình đến tham dự từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 4 giờ rưỡi chiều là Chủ nhật 28 tháng 4 ở tại công viên gọi là First Split Park ở cạnh ga Sokolaki. Xuống ga Sokolaki 100 thước là tới đối diện với Opera House, và hy vọng là thời tiết sẽ tốt như là 29 lần qua.
Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Thuất đã dành thời gian cho Mỗi Ngày Một Câu Chuyện tối nay của SBS Radio, và chúc cho sự kiện Children's Festival lần thứ 30 đánh dấu kỷ niệm 20 năm sự ra đời của sự kiện bây giờ đã trở thành thương hiệu này thật là thành công, thu hút thật là nhiều các cái số 1 của nước Úc này, các trẻ em, thưa ông.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và xin cảm ơn quý thính giả của SBS đã dành thời gian theo dõi cuộc nói chuyện hôm nay.
Thì tới đây Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.